Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội tại tỉnh Thái Nguyên. Biểu dương 93 cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn tỉnh. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại Phổ Yên. Cũng trong chương trình có bài nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 ngày 10 tháng 11 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời Chính phủ trình Quốc hội một dự thảo nghị quyết và hai dự án luật. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của kỳ họp.
Tại phiên họp với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Đồng thời, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đường bộ, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, báo cáo thẩm tra dự án luật thủ đô sửa đổi, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật lưu trữ sửa đổi. Thảo luận tại tổ về nghị quyết việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đại biểu Đoàn Thái Nguyên cho rằng cần thiết phải ban hành một văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của thuế tối thiểu toàn cầu có thể kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Việt Nam thay vì để các nhà đầu tư nước ngoài nộp khoản thuế bổ sung này tại nước mẹ. Đồng thời thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ cần đánh giá đầy đủ tác động đối với môi trường đầu tư, nghiên cứu cải cách hệ thống thuế suất và ưu đãi thuế một cách tổng thể và phù hợp. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng.
Ví dụ như tỉnh tôi, Samsung thì họ cũng đã nêu ra là tất cả các cái giá thành mà sản xuất các thiết bị điện tử của Samsung trên địa bàn ở tỉnh ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh chúng tôi thì cũng là cái giá thành nó khá là cạnh tranh với Ấn Độ và các nước khác là do cái cơ chế thuế. Thế hiện nay nếu mà chúng ta phụ nhập và chúng ta thực hiện cái này thì mà lại không có cái sự hỗ trợ lại thông qua đất đai đào tạo nghề để có thể hỗ trợ lại cho người ta thì cạnh tranh với cả các cái địa điểm khác để họ mở rộng, ít nhất là họ giữ chân họ và mở rộng tiếp tục đầu tư là rất là khó khăn. Mong muốn là cái nghị quyết mà hỗ trợ làm cho các doanh nghiệp này để làm sao đẩy mạnh các doanh nghiệp công nghệ cao và cái công nghiệp điện tử ấy sạch ấy, thì là sớm được ra đời.
Về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Đoàn Thái Nguyên đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số nội dung bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến.
Đường cao tốc do trèo ra các địa phương xây dựng đấy, thì cái vấn đề quản lý và chỉ điều hành thế nào? Thứ hai là cái đường mà cao tốc hay là cái đường đô thị trên cao ở các đô thị đặc biệt thì tôi nghĩ là cái đoạn mà nó qua phố thì nên giao cho địa phương, chứ hiện nay là địa phương cái đường nó hỏng địa phương cũng không xử lý được.
Đại biểu Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên cho rằng
quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh người lái xe, dữ liệu hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định, thì tôi đề nghị là ban soạn thảo cũng nghiên cứu thêm và cân nhắc cái quy định này vì việc áp dụng đối với mọi loại phương tiện giao thông gồm cả xe mô tô, xe gắn máy là rất rộng và khó khả thi.
Trong chương trình làm việc, Quốc hội cũng đã thảo luận tại tổ đối với dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi và các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế tại nước Cộng hòa Cuba. Sáng ngày 9 tháng 11, đại diện đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã có buổi gặp gỡ làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz. Cùng tham dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Cuba đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón, trao đổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An của Việt Nam ngay tại thủ đô Havana. Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz cho rằng, hiện nay nền kinh tế của Cuba đã có những khởi sắc, đặc biệt lĩnh vực thương mại, đầu tư, trong đó có những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với tiềm năng lợi thế sẵn có chưa được khai thác, cũng đang là cơ hội tốt mở ra sự hợp tác giữa hai nước. Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba khẳng định với truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Cuba luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các địa phương và doanh nghiệp hai nước hợp tác và đầu tư tại Cuba, cũng như tại Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz đã dành thời gian quý giá tiếp đón, trao đổi cởi mở, thân tình với đoàn công tác của hai tỉnh Thái Nguyên và Long An. Đồng chí cho rằng, dù hai nước cách xa nhau về mặt địa lý nhưng lại rất gần nhau về mặt tình cảm, dựa trên những nét tương đồng, những khát vọng, lý tưởng cách mạng cùng truyền thống hào hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Dựa trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chỉ đạo định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, việc triển khai các chương trình hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư song phương với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Cuba không chỉ là mong muốn của riêng chính quyền tỉnh Thái Nguyên mà còn là nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh với Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz về những kết quả buổi gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với Bộ trưởng Giao thông Cuba, Chủ tịch Phòng Thương mại Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng tham gia sự kiện diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Cuba trước đó. Theo đó, Thái Nguyên đã cam kết mạnh mẽ việc bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Cuba khi đến đầu tư tại Thái Nguyên, đồng thời mong muốn về phía chính phủ Cuba khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức doanh nghiệp Cuba hợp tác đầu tư và phát triển tại Thái Nguyên, và ngược lại tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng tiếp tục nghiên cứu và đầu tư vào Cuba dựa trên những tiềm năng và lợi thế của hai bên.
Sáng nay, mùng 10 tháng 11, tại huyện Định Hóa, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chương trình xây dựng Nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Dự lễ phát động có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đại diện lãnh đạo Ban dân vận Trung ương, Hội chữ thập đỏ. Về phía đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Cộng tác viên Đức Thúy đưa tin.
Tại chương trình, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kêu gọi các cơ quan tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài quân đội phát huy truyền thống thương người như thể thương thân, chung tay góp sức với tinh thần có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, tham gia ủng hộ chương trình để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà đồng đội cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó với quê hương, xác định tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức chương trình đã nhận được cam kết của 40 cơ quan đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng 3.852 nhà. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu xây tặng 8.000 nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Cũng tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình chính sách, trao hỗ trợ 30 nhà đại đoàn kết trị giá 1,5 tỷ đồng cho huyện Định Hóa. Cùng các hoạt động trong chương trình, các đại biểu đã đến dâng hương tại di tích lịch sử địa điểm cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại thôn Thẩm Tắng, xã Định Biên, huyện Định Hóa, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, Hôm nay, ngày 10 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2019-2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố cùng 93 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiêu biểu trên toàn tỉnh. Phóng viên Phương Thanh đưa tin chi tiết.
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, tham gia hưởng ứng thực hiện hiệu quả cuộc vận động phòng chống dịch COVID-19. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần tích cực trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đặc biệt là Chủ tịch Mặt trận xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Họ đã thể hiện được vai trò là đầu tàu định hướng hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở. Trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đã vận động hàng chục tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, đảm bảo nguồn lực kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn. Trong số 93 đại biểu tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị, có 36 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, 57 đại biểu là Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện cho gần 2.400 cán bộ mặt trận trong toàn tỉnh, có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận ở cơ sở giai đoạn 2019-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực kết quả đạt được trong thời gian qua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Nhấn mạnh thời gian tới, để chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nghiêm túc thành công, xây dựng Mặt trận Tổ quốc xứng đáng là ngôi nhà chung của các tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, nhà nước, đồng chí mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp nêu cao tinh thần đại đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, chia sẻ với người dân trước những khó khăn thách thức, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở, đề xuất những chế độ chính sách phù hợp để động viên, khích lệ cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ sở, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 9 tháng 11, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác quy hoạch cũng như tiến độ xây dựng doanh trại hai đơn vị là Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Bình và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ. Sau khi nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế thi công báo cáo quy hoạch, tiến độ xây dựng các công trình doanh trại, Đại tá Nguyễn Văn Đồng ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn thành của các dự án. Để tiếp tục hoàn thành tiến độ, chất lượng các công trình theo hợp đồng đã ký kết, đồng chí yêu cầu các nhà thầu cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đảm bảo chất lượng tốt nhất. Trong quá trình thi công phải thực hiện đúng nguyên tắc, các hạng mục phải theo đúng thiết kế, quy trình, quy định, ưu tiên phát triển cây xanh, đảm bảo chính quy, sáng xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, phấn đấu đạt và vượt tiến độ đã đề ra.
Tại thành phố Phổ Yên, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tổ chức khảo sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Đảng bộ phường Đắc Sơn. Trong những năm qua, Đảng ủy phường Đắc Sơn và các cấp ủy tổ chức Đảng nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn phường được tăng cường. Qua công tác thanh tra kiểm tra, giám sát đã phát hiện một số sai sót và có biện pháp chấn chỉnh khắc phục, kịp thời xử lý kỷ luật về Đảng đối với đảng viên vi phạm theo quy định. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua khảo sát nhằm nắm tình hình, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương, đơn vị.
Thưa quý thính giả, 60 năm trước để phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền Nam, nhiều trường học đã được thành lập, trong đó có trường phổ thông cấp 2 Hoàng Văn Thụ, nay là trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đạt được những thành quả ấn tượng, đóng góp chung vào sự phát triển không ngừng của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
Gần 30 năm gắn bó với trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, cô giáo Phạm Thị Lan đã chứng kiến những đổi thay của trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Chính vì vậy, cô Lan cũng như các thầy cô giáo khác đều nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với bề dày thành tích 60 năm qua. Cô giáo Phạm Thị Lan, trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Lúc đầu, nhà trường còn nghèo nàn về cơ sở vật chất, nhưng đến nay có đội ngũ giáo viên lành nghề, có sự thay đổi này. Trước hết, cần phải nói đó là sự cố gắng của các thế hệ giáo viên đi trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để làm thế nào có nhiều thành tích trong quá trình giảng dạy.
Tháng 9 năm 1963, trường phổ thông cấp 2 Hoàng Văn Thụ được thành lập. Những ngày đầu, do thiếu cơ sở vật chất nên trường được học tại trường sư phạm Việt Bắc. Đến năm 1969, trường chuyển về khu Đồi Pháo thuộc phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều lần đổi tên sáp nhập và tách trường, đến năm 1997, trường đổi tên là trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ. Hiện nay quy mô nhà trường có 18 lớp, gần 800 học sinh và 40 cán bộ giáo viên, nhân viên. Các chương trình bài giảng cũng đã bám sát chương trình mới và tạo hứng thú, phát huy năng lực chủ động sáng tạo của các em học sinh. Em Đặng Thị Diệu Ly, học sinh lớp 8A3 trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Là một học sinh được học với ngôi trường thì em được tiếp thu những cái kiến thức, trao dồi thêm những cái kỹ năng và về vấn đề học tập và cũng như là đời sống. Em và các bạn cũng cần phải học tập chăm chỉ hơn để có thể xứng đáng là một học sinh dưới ngôi trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tự hào là trường 60 năm tuổi, trách nhiệm của đội ngũ các thầy cô giáo nhà trường là phải làm sao để cho nhà trường phát huy được thành tích cao nhất và cũng để đáp ứng được với lòng tin yêu của phụ huynh học sinh, của nhân dân địa phương cũng như là ngành giáo dục của đào tạo thành phố Thái Nguyên.
Với phương châm đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nên thành tích của nhà trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Số lượng học sinh thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cũng ngày càng tăng lên. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Với những thành tích nhà trường đã có thì nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển nhà trường theo hướng phát triển, định hướng phát triển mới. Nhà trường sẽ đầu tư và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thầy cô giáo, đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu mới, chất lượng hơn. Còn đối với các em học sinh thì nhà trường sẽ khuyến khích và động viên các em tham gia các chương trình học, nâng cao trình độ và cũng là một trong những động lực để cho nhà trường nâng cao được cái thành tích học tập của các em học sinh.
Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ sẽ quyết tâm thực hiện thành công sứ mệnh tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao. Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 10 tháng 11 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 196 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo, trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Một số tiêu chí đã hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 như thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, lao động, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như huy động nguồn lực xã hội cho chương trình chưa đáp ứng so với yêu cầu. Một số xã mới tập trung đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông nhưng chưa chú trọng đầu tư phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền một số xã, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế nên chưa phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua giám sát, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp tục rà soát những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch.
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát để nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023 tại huyện Phú Bình. Qua khảo sát tại xã Thượng Đình, xã Lương Phú cho thấy công tác dân vận đã được chỉ đạo sát sao. Các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ dân vận của hai địa phương đã tích cực chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận khéo đến đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến đề xuất từ cơ sở để tiếp tục chỉ đạo triển khai phong trào dân vận khéo, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ và xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Tại hội nghị, phụ nữ các địa phương đã được tư vấn những kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và các vấn đề thiết thân của phụ nữ, trong đó tập trung vào các nội dung phòng ngừa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, ưu tiên các đối tượng là phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư vấn, hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng một phiên tòa giả định. Đây là biện pháp cuối cùng để giải quyết khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng chống bạo lực gia đình và tổ chức cá nhân khác.
Với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ sự lây nhiễm HIV và các biện pháp phòng tránh, làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các hình thức như tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, băng rôn, phân phát tranh gấp tờ rơi. Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 được thực hiện từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao trách nhiệm ý thức của mỗi người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường nông thôn mới, đồng thời tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình nâng cao chất lượng môi trường xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp tại 8 xã đăng ký về đích nâng cao và kiểu mẫu 2 năm 2022-2023. Bằng cách làm hay, sáng tạo, mô hình đã thu hút đông đảo chị em hội viên và nhiều người dân tham gia hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm về hiệu quả của mô hình. Mời quý thính giả cùng nghe.
Không còn những con đường nhếch nhác cỏ dại, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình giờ đây trở nên yên bình và tươi đẹp hơn bởi những con đường cây xanh. Từ tháng 12 năm 2022, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ gần 7 km đường cây chuỗi ngọc, chị em phụ nữ ở đây đã cùng nhau trồng và chăm sóc. Nhờ vậy mà nhiều con đường bê tông hóa vẫn giữ được nét thanh bình vốn có của làng quê. Chị Dương Thị Hương, xóm Hòa Bình, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình chia sẻ niềm vui.
Ngày thì chúng tôi bận công việc, xong đến tối về là chị em cứ cử nhau độ 2-3 người là chúng tôi lấy nước ở dưới mương là tưới chăm sóc. Đến bây giờ ấy, thì được hai cái hàng cây này thì là phụ nữ chúng tôi là rất tự hào và là vui.
Cùng với trồng và chăm sóc đường hoa nhằm giảm lượng rác thải rắn ra môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. Thông qua hoạt động tập huấn truyền thông gắn với xây dựng gia đình 503 sạch, hướng dẫn quy trình làm men vi sinh IMO để xử lý rác thải ngay tại nhà. Đồng thời hỗ trợ các công cụ là các thùng nắp ủ phân hữu cơ, chế phẩm IMO, IM, phân bón vi sinh cho các hộ tham gia mô hình và hỗ trợ 26 ngôi nhà xanh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã để phát động phong trào thu gom rác thải tái chế, gây dựng quỹ hội. Chị Dương Thị Lan, xóm Đồng Danh, xã Tức Chanh, Phú Lương, Thái Nguyên nói về việc thực hiện bảo vệ môi trường.
Tôi sẽ cam kết là sẽ không cho rác thải hữu cơ ra khỏi gia đình, sẽ hướng dẫn cho bà con quanh xóm cùng thực hiện.
Ông Hoàng Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Phương, Phú Bình đánh giá về hiệu quả của mô hình.
Chúng tôi đánh giá rất là cao cái chương trình này của chị em phụ nữ về cái việc thu gom rác thải và phân loại rác tái chế, đảm bảo là sáng xanh sạch đẹp được môi trường. Các đồng chí cũng đã thu gom, phân loại và bán để quy đổi thành tiền. Số tiền này đã được chuyển đến cho các em có cái điều kiện cũng như là các chị em phụ nữ có cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn.
Mô hình nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp được thực hiện từ tháng 12 năm 2022 tại 8 xã thuộc 6 huyện: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình và Đồng Hỷ. Từ mô hình điểm, các cơ sở hội cũng đã áp dụng và nhân rộng mô hình ngay tại địa phương mình. Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã trồng và duy trì gần 2.000 tuyến đường hoa, hơn 1.600 đoạn đường phụ nữ tự quản được gắn biển tại các thôn xóm. Bà Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tỉnh nhân rộng mô hình đến tất cả các địa bàn. Đặc biệt là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn chị em phụ nữ thực hành và sử dụng chế phẩm IMO trong việc xử lý rác thải tại hộ gia đình.
Với những hoạt động tiêu biểu và thiết thực của mô hình, từ đường làng, ngõ xóm đến mỗi gian bếp, nếp nhà đều được chăm sóc sạch sẽ. Đặc biệt, ý thức và trách nhiệm của hội viên phụ nữ và nhân dân về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt đã được nâng lên. Qua đó không chỉ làm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp mà còn góp phần cùng với các địa phương thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc 18 đến 21 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.